ơn quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, ấn bản kỷ niệm năm thứ 20, 2016, tác giả John R. W. Stott, nguyên tác The Cross of Christ by John R. Stott, Viện Thánh Kinh Thần Học, Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Nam 2017, nhóm phụ trách biên dịch Đỗ Thị Thanh Phương và Nguyễn Vĩnh Duy. Phần 2. Cốt lõi thập tự giá. Chương 6. Sự thay thế của Đức Chúa Trời. Ai là đối tượng thay thế? Tiếp theo. Những cách giải nghĩa thô thiển như vậy về thập tự giá vẫn còn xuất hiện trong một vài minh họa thuộc giới Tin Lành thuần túy của chúng ta. Như khi chúng ta mô tả Đấng Christ đến để giải cứu chúng ta khỏi sự đoán phạt của Đức Chúa Trời, hoặc khi chúng ta phát họa Ngài như là người chịu đòn thai, Whipping Boy, bị trừng phạt thế cho thủ phạm thực sự, hoặc như là cột thu lôi mà điện tích gây chết người đánh chệch hướng vào đó. Thậm chí, một số bài thánh ca bất hủ của chúng ta cũng đã thể hiện quan điểm này. Giave giơ roi Ngài lên. Ôi Chris, Chúa tôi bị đánh. Ngài bị đánh cho thương tích bởi cha Ngài, mà chẳng có roi nào cho tôi. Dĩ nhiên, cả hai cách phát biểu đó đều có thể tìm được một số lý lẽ bào chữa từ Kinh Thánh, hoặc là chúng chưa từng được phát triển bởi những cơ đốc nhân có lòng khao khát và xác nhận trung thành với Thánh Kinh. Bởi vậy, Đức Chúa Giêsu Christ đã khẳng định là sự vãn hồi, repudiation, cho tội lỗi của chúng ta và là người biện hộ, advocate, của chúng ta trước Đức Chúa Cha. Văn nhất chương 2 từ câu 1 đến câu 2. Điều này thoạt đầu có vẻ cho thấy rằng Ngài đã chết để vãn hồi cơn giận của Đức Chúa Trời và giờ đây đang khẩn cầu với Cha để thuyết phục Ngài tha thứ chúng ta. Nhưng những chỗ khác của Kinh Thánh ngăn cấm chúng ta giải nghĩa ngữ vựng của sự vãn hồi và sự biện hộ theo cách đó, như chúng ta sẽ thấy trong chương tiếp theo. Ý niệm cho rằng Đấng Christ giàu lòng thương xót xui khiến một Đức Chúa Trời miễn cưỡng hành động thay cho chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ khi xem xét thực tế tình yêu thương của Đức Chúa Trời. Không có sự thay đổi hay điều chỉnh nào trong Đức Chúa Trời. Không có sự thay lòng đổi ý nào trong Đức Chúa Trời đạt được bởi Đấng Christ. Trái lại, sự khởi xướng cứu chuộc phát xuất từ Ngài. Chính bởi lòng thương xót của Đức Chúa Trời chúng ta, Luca chương 1 câu 78, mà Đấng Christ đã đến vì yêu chúng ta bằng tình yêu cao cả, vì ân điển cứu chuộc của Đức Chúa Trời, Tích chương 2 câu 11. Đối với cách phát biểu còn lại cho rằng Đức Chúa Trời trừng phạt Chúa Giê-xu vì tội lỗi của chúng ta, thì đúng là tội lỗi của Israel đã được chất trên con dê sinh tế, là Đức Giê-hô-va đã làm cho tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên người. Đầy tớ chịu khổ của Ngài, Ê-sai chương 53 câu 6, là Đức Giê-hô-va vui lòng để người bị tổn thương, Ê-sai chương 53 câu 10, và là Chúa Giê-xu đã áp dụng cho chính Ngài lời tiên tri của Sa-cha-ri rằng Đức Chúa Trời sẽ đánh kẻ chăng. Cũng đúng là trong Tân Ước, Đức Chúa Trời khẳng định đã sai con Ngài để đền tội cho chúng ta. Văn nhất chương 4 từ câu 9 đến câu 10 đã bị phản nộp cho chúng ta, đã lập Ngài làm sinh tế chuộc tội, Roma chương 3 câu 25, đã kết án tội lỗi trong xác thịt, Roma chương 8 câu 3, và trở nên tội lỗi vì chúng ta, Cô-rinh-tô thứ nhì chương 5 câu 21. Tất cả những câu này thật nổi bật, nhưng chúng ta không được phép giải nghĩa chúng theo cách có ngụ ý rằng hoặc là Đức Chúa Trời đã ép Chúa Giê-xu làm điều mà Ngài không sẵn lòng làm, hoặc là Chúa Giê-xu là một nạn nhân bất đắc dĩ của công lý hà khắc của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu thật sự đã mang lấy hình phạt của tội lỗi chúng ta, nhưng Đức Chúa Trời đã chủ động thực hiện việc này trong và qua Đấng Christ, và Đấng Christ tự do thực hiện vai trò của mình. Ví dụ Hebrews chương 10 từ câu 5 đến câu 10. Vậy thì chúng ta không được nói về việc Đức Chúa Trời trừng phạt Chúa Giê-xu hoặc về Chúa Giê-xu thuyết phục Đức Chúa Trời, vì làm như vậy có nghĩa là đặt cả hai ngôi đối lập với nhau, như thể họ hành động độc lập với nhau hoặc thậm chí là xung đột với nhau. Chúng ta không bao giờ được biến Đấng Christ thành khách thể của sự trừng phạt của Đức Chúa Trời hay Đức Chúa Trời thành khách thể của sự thuyết phục của Đấng Christ, vì cả Đức Chúa Trời và Đấng Christ đều là những chủ thể chứ không phải là những khách thể cùng nhau khởi xướng để cứu tội nhân. Bất cứ chuyện gì đã diễn ra trên thập tự giá theo nghĩa bị Đức Chúa Trời từ bỏ đều được cả hai tự nguyện chấp nhận trong cùng tình yêu thương thánh khiết, là điều đã làm cho sự đền tội trở nên thiết yếu. Đó là Đức Chúa Trời trong bản chất của chúng ta đã bị Đức Chúa Trời từ bỏ. Nếu Cha đã ban con thì con đã dâng chính mình. Nếu cái chén Gethsemane tượng trưng cho cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời thì nó lại là chén đã được Cha ban, Giăng chương 18 câu 11, và được uống một cách tự nguyện bởi con. Nếu Cha đã sai con thì đích thân con đã đến. Cha đã không đặt trên con một thử thách nào mà con không sẵn lòng gánh lấy. Con cũng không bòn rút từ Cha một sự cứu rỗi mà Cha không sẵn lòng ban cho. Không có chỗ nào trong Tân Ước có sự ngờ vực nào về sự bất đồng giữa Cha và con, dù là bởi vì con kiếm được sự tha thứ từ một Cha không sẵn lòng, hoặc là bởi vì Cha đòi hỏi một sự hy sinh từ một con không sẵn lòng. Không có sự không bằng lòng nào trong Cha hoặc con. Trái lại, ý muốn của họ trùng khớp với nhau trong tình yêu tự hy sinh hoàn hảo. Thế thì, nếu đối tượng thấy chỗ chúng ta không chỉ là một mình Đấng Christ như bên thứ ba độc lập với Đức Chúa Trời, phải chăng sự thật là chỉ Đức Chúa Trời mà thôi đã thấy chỗ cho chúng ta, gánh tội lỗi chúng ta và chết cái chết của chúng ta? Nếu chúng ta không quá tôn cao sự khởi xướng của Đấng Christ đến nỗi hầu như loại bỏ sự đóng góp của Chúa Cha, thì phải chăng chúng ta đảo ngược vai trò, gán toàn bộ sự khởi xướng và thành tích cho Chúa Cha, và bởi đó hầu như loại bỏ Đấng Christ chăng? Vì nếu Đức Chúa Trời đã đích thân làm mọi điều cần thiết cho sự cứu rỗi của chúng ta, thì chẳng phải Đấng Christ bị dư thừa sao? Giải pháp được đề xuất này cho nan đề thoạt đầu có vẻ hấp dẫn về mặt thần học, vì nó tránh mọi sự xuyên tạc phát sinh khi Chúa Giê-xu được hiểu như là một bên thứ ba. Như chúng ta đã thấy trong chương vừa rồi, chính Đức Chúa Trời là Đấng phải làm thỏa mãn chính Ngài là tình yêu thương thánh khiết. Ngài không sẵn lòng hành động trong tình yêu thương mà bỏ qua sự thánh khiết của Ngài, hoặc trong sự thánh khiết mà bỏ qua tình yêu thương của Ngài. Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng Ngài đã thỏa mãn tình yêu thương thánh khiết bằng cách đích thân chết cái chết thay thế, và do đó gánh lấy sự đoán phạt mà tội nhân xứng đáng nhận. Ngài vừa đòi hỏi và vừa đáp ứng hình phạt của tội lỗi con người. Và Ngài làm như vậy để chứng tỏ Ngài là công chính và xưng công chính cho người nào đặt lòng tin nơi Đức Chúa Giê-xu, Roma chương 3 câu 26. giờ đây không còn thắc mắc nào, hoặc là về Chúa Cha đổ hình phạt trên Chúa Con, hoặc là về Chúa Con can thiệp với Chúa Cha thay cho chúng ta. Bởi vì chính Chúa Cha là đấng đã khởi xướng trong tình yêu thương Ngài, đích thân gánh lấy hình phạt của tội lỗi và do đó chịu chết. Vì vậy ưu tiên không phải là sự đòi hỏi của con người nơi Đức Chúa Trời, cũng không phải là sự đòi hỏi của Đức Chúa Trời nơi con người, mà chính là đòi hỏi của Đức Chúa Trời nơi Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đáp ứng đòi hỏi của chính Ngài.
Giê-xu chiến chuộc tội ác tôi đây, thật là lùng, lạ lùng xưa nay. Kìa giá cứu chuộc Ngài đã trả hay, thật là lùng, hứa này ai tài. Là lùng thay Giê-xu tôi, lạ lùng vô đôi, lạ lùng ấy. Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời, nhờ Chúa cứu tôi mãi xương ca. Thật lạ lùng xưa nay, nhờ huyết bao được hòa với Chúa Cha. Thật lạ lùng, hỡi này ai tài. Lạ lùng thay Giê-xu tôi, Giê-xu tôi, lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời. Ngài đã rửa lòng sạch hết ác căn, thật lạ lùng xưa nay. Lòng có Chúa ngự trị thắng xa tan, thật lạ lùng hỡi này ai thay. Lạ lùng thay Giê-xu tôi, lạ lùng vô đôi, lạ lùng ơi Chúa Giê-xu, Chúa độc nhất muôn muôn đời.
Nhiều nhà thần học cổ đại cũng như hiện đại, đại diện cho những truyền thống khác nhau, thấy cần thiết phải nhấn mạnh rằng chính Đức Chúa Trời đã ở trên thập tự giá, và vì vậy đã trình bày sự đền tội theo cách này. Trong bài thơ Anh cổ The Dream of the Rood, tạm dịch Giấc mơ về cây thánh giá, có lẽ được sáng tác từ thế kỷ thứ 7 hoặc thứ 8, tác giả cho biết trong giấc mơ quý giá nhất của mọi giấc mơ, ông đã thấy cái cây kỳ lạ nhất của mọi cái cây như thế nào: cao vời vợi giữa không trung, ngập tràn trong ánh sáng, chói lọi giữa vô vàn tia sáng, thập tự đứng như ngọn hải đăng, phủ đẫm vàng, gắn đầy ngọc lấp lánh, hồng quần chung quanh chân thập tự. Và rồi trong giấc mơ, thập tự giá cất tiếng kể câu chuyện của nó. Bị đốn khỏi rừng, nó được mang lên đồi, rồi nó thấy vận mệnh của mình. Vua của cả nhân loại đến trong vội vàng, với sự kiên định dũng cảm, hăm hở trèo lên tôi. Người anh hùng trẻ tuổi, chính Chúa toàn năng, mạnh mẽ và trung tín, tự tước bỏ chính mình vì trận chiến. Người trèo lên thánh giá cao, bền tâm vì mục đích, trèo lên trong sự chứng kiến của nhiều người, để làm giá chuộc cho nhân loại. Ở cuối bài thơ, khi nhìn thấy Đức Chúa Trời chết cho mình, người có giấc mơ cầu nguyện với ánh sáng phước lành đó và đặt lòng tin nơi ánh sáng đó. Ông tuyên bố, nơi trú ẩn của tôi là cây thánh giá. B.T. Forsyth đã viết, Đức Chúa Trời chết thế cho con người. Tôi không ngại câu nói đó. Tôi không biết phải xử lý thế nào nếu không phải như vậy. Đức Chúa Trời chết thế cho con người và cho những con người như thế. Thù địch. Những con người thù địch đầy ác tâm. Một lần nữa, bởi vì sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là vô nghĩa nếu không có sự đoán phạt, nên điều mà Đức Chúa Trời không thể làm khi đối diện với sự nổi loạn của con người là không làm gì cả. Ngài hoặc là giáng hình phạt, hoặc là mang lấy nó. Và Ngài đã chọn cách thứ hai, vừa tôn trọng luật pháp, vừa cứu người có tội. Ngài đã nhận lấy sự đón phạt của chính Ngài. Chính bản thân Đức Chúa Trời phó chính mình Ngài cho chúng ta. Karl Barth đã không ngần ngại dùng những từ ngữ đó. Ông nói thêm, chính tấm lòng của Đức Chúa Trời đã chịu đau đớn trên thập tự giá. Không ai khác ngoài con của Đức Chúa Trời, và vì vậy chính là Đức Chúa Trời vĩnh hằng. Tương tự, giám mục Stephanie đã viết, nếu sự đóng đinh Chúa Giêsu trong một phương diện nào đó, như các cơ đốc nhân đã tin, là chính Đức Chúa Trời chịu chết, thì chúng ta có thể hiểu được Đức Chúa Trời như thế nào. Và các bài thánh ca phổ biến cho việc tỉnh nguyện đã hưởng ứng điều này, như cụm từ trong bài hát And Can It Be của Charles Wesley. Lòng Chúa lớn lao, nào ai thấu triệt? Ngài đấng chí tôn chết thay tội tôi. Lý do mà cả cơ đốc nhân học giả lẫn bình dân đều thấy có thể dùng kiểu ngữ vần này dĩ nhiên là vì Kinh Thánh cho phép. Khi các sứ đồ viết về thập tự giá, họ thường nói rõ bằng một cụm từ diễn đạt chỉ điểm ai là người đã chết tại đó và làm cho nó được hiệu nghiệm. Vì vậy, đấng đã hạ mình đến chết trên thập tự giá không ai khác là đấng vốn có hình của Đức Chúa Trời, nhưng đã tự bỏ chính mình để trở nên con người và chịu chết. Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 8. Chính là Chúa vinh quang mà vua Chúa đời này đã đóng đinh Ngài. Cô-rinh-tô thứ nhất chương 2 câu 8. Và huyết đã tẩy sạch áo của người được chuộc là huyết của chiên con, đồng trị trên ngôi Đức Chúa Trời. Khải Huyền chương 5 câu 6 câu 9 và chương 7 câu 9. Hơn nữa, luận lý của thư gửi người Hebrew đòi hỏi chúng ta phải nói rằng chính Đức Chúa Trời là đấng đã chết. Nó dựa trên sự tương đồng giữa giao ước và di chúc. Các điều khoản của di chúc chính thức có hiệu lực chỉ sau khi người viết di chúc qua đời. Vì vậy, người nào hứa nguyện trong di chúc phải chết trước khi các di sản được tiếp nhận. Vậy thì, bởi vì những lời hứa đang thảo luận ở đây là những lời hứa của Đức Chúa Trời, nên cái chết đó phải là cái chết của Đức Chúa Trời. Hebrew chương 9 từ câu 15 đến câu 17. Có một câu kinh thánh khác mà chúng ta không được bỏ qua. Nó xuất hiện trong bài giảng chia tay của Phao-lô tại Mi-lê dành cho các trưởng lão của hội thánh Ê-phê-sô. Ông nói, bầy chiên mà Đức Chúa Trời đã giao cho họ để họ trông nom và chăn dắt không gì khác hơn là hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình. Công vụ các sứ đồ chương 20, câu 28. Đúng là bản văn không chắc chắn lắm ở chỗ này. Một số thủ bản không chép hội thánh của Đức Chúa Trời, mà là hội thánh của Chúa, ám chỉ đến Đấng Christ. Và bản dịch cũng vậy, có lẽ hàm ý rằng hội thánh của Đức Chúa Trời mà Ngài đã mua bằng chính huyết mình chỉ về Đấng Christ. Tuy vậy, văn cảnh dường như đòi hỏi cách đọc là hội thánh của Đức Chúa Trời và chính huyết Ngài. Vì mục đích của Phao-lô là nhắc nhở các bậc trưởng lão về giá trị cao quý của hội thánh mà họ được kêu gọi để phục vụ. Đó là hội thánh của Đức Chúa Trời. Thánh linh của Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm họ làm trưởng lão coi sóc hội thánh, và là giá đã được trả để mua chuộc nó thật sự là huyết của Đức Chúa Trời. Một cụm từ gây kinh ngạc được sử dụng bởi một số giáo phụ như Ignatius và Tertullian và được các tín đồ thời Trung Cổ tiếp tục sử dụng, mặc dù thường được dùng trong lời tuyên thệ. Tuy nhiên, dù kết nối như thế có bằng chứng từ Kinh Thánh, không có câu Kinh Thánh nào tuyên bố cụ thể rằng chính Đức Chúa Trời đã chết trên thập tự giá. Kinh Thánh làm chứng cho thần tánh của thân vị đã hiến dâng chính mình Ngài cho chúng ta, nhưng dừng lại ở đó, chứ không khẳng định dứt khoát rằng Đức Chúa Trời đã chết. Lý do cho điều đó thật dễ hiểu. Trước hết, sự bất tử thuộc về bản thể cốt yếu của Đức Chúa Trời, là đấng duy nhất không hề chết. Ti-mô-thê thứ nhất chương 6 câu 16. Và vì vậy Ngài không thể chết. Vì vậy Ngài đã trở nên con người để có thể chết. Vì con cái có cùng chung huyết nhục, nên chính Đức Chúa Giêsu cũng mang lấy huyết nhục giống như họ để qua sự chết, Ngài tiêu diệt kẻ cầm quyền của sự chết là ma quỷ. Hebrew chương 2 câu 14. Tương tự, Ngài đã trở nên con người để có thể làm đấng trung bảo giữa Đức Chúa Trời và loài người. Ti-mô-thê thứ nhất chương 2 câu 5. Lý do thứ hai làm cho cách nói Đức Chúa Trời đã chết dễ lạc lối là vì Đức Chúa Trời trong Tân Ước thường có nghĩa là Chúa Cha. Ví dụ, Đức Chúa Trời đã sai con Ngài, trong khi thân phị đã chết trên thập tự giá, không phải là Chúa Cha mà là Chúa Con. Vào đầu thế kỷ thứ 3 sau Công Nguyên, một số người đã phủ nhận điều này. Họ gặp khó khăn với giáo lý ba ngôi và không thể hiểu làm thế nào để tin vào Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Linh mà tránh trở thành người theo tam thần thuyết. Vì vậy họ bắt đầu nhấn mạnh sự hiệp nhất của Đức Chúa Trời và sau đó nói về Cha, Con và Thánh Linh, không phải là ba thân vị khác biệt đời đời trong ba ngôi, nhưng là ba hình thức tạm thời mà trong đó Đức Chúa Trời mặc khải chính Ngài cách tiệm tiến. Bởi vậy, họ được gọi là những người theo hình thức thuyết, Modalist. Họ dạy rằng, Cha trở nên Con và sau đó Con trở nên Thánh Linh. Họ cũng được gọi là những người theo thuyết, Sabellian, theo tên của Sabellius, một trong những lãnh tụ của họ. Một người khác là Brasius, mà sự dạy dỗ của ông được chúng ta biết đến thông qua lời phản bác mạnh mẽ của Tertullian. Brasius dạy, hoặc theo lời của Tertullian, ma quỷ dạy thông qua ông ta rằng chính Cha đã xuống vào trong trinh nữ và chính Ngài được trinh nữ sinh ra. Chính Ngài chịu đau khổ và thật sự chính Ngài là Đức Chúa Giêsu Christ. Bởi vì Brasius cũng đã phản đối những người Montanist, là những người nhìn chung được mô tả là nhóm ân tứ trong thời bấy giờ. Tertullian tiếp tục, Brasius đã phục vụ một công đôi việc cho ma quỷ tại La Mã. Ông hất hủi lời tiên tri và đưa dị giáo vào. Ông xua đuổi đấng an ủi và ông đóng đinh Chúa Cha. Ý niệm nực cười rằng Chúa Cha đã bị đóng đinh đã làm cho những người theo Brasius bị những người chỉ trích gọi là những người theo khổ phụ thuyết, Patribasians. Phản đối điều này, Tertullian kêu gọi, chúng ta hãy thỏa lòng khẳng định rằng đấng Christ đã chết, là Con Đức Chúa Cha và như vậy đã đủ, that is sufficient, bởi vì Kinh Thánh đã cho chúng ta biết quá nhiều. Một sự lệch lạc gần như tương tự đã nổi lên vào thế kỷ thứ 6 ở Constantinople, được gọi là khổ thuyên thuyết, Theopaschitism. Những người ủng hộ thuyết này bác bỏ định nghĩa của giáo hội nghị San Sơ Đông 451 sau Công Nguyên, rằng Chúa Giêsu dù là một thân vị nhưng có hai bản tính, Ngài thật sự là Đức Chúa Trời, vừa thật sự là con người. Thay vì vậy, họ là những người theo thuyết nhất tính, Monophysites, dạy rằng đấng Christ chỉ có một bản tính, Physics, Nature, phức hợp, mà về cơ bản là bản tính thiên thượng. Giảm nhẹ nhân tánh của Chúa Giêsu như thế, họ tự nhiên nhấn mạnh rằng Đức Chúa Trời đã chịu khổ trong và qua Chúa Giêsu. Mặc dù những tranh cãi này dường như quá xa lạ với chúng ta trong thế kỷ thứ 21, nhưng chúng ta cần cảnh giác. Nhấn mạnh những đau khổ của Đức Chúa Trời trên thập tự giá có thể dẫn chúng ta lạc lối đến chỗ làm mập mờ các thân vị của ba ngôi và phủ nhận tính riêng biệt đời đời của Chúa Con, giống như những người theo hình thức thuyết và khổ phụ thuyết, hoặc đến chỗ mập mờ những bản tính của đấng Christ và phủ nhận rằng Ngài là một thân vị có hai bản tính, giống như những người theo nhất tính thuyết hoặc khổ thiên thuyết. Bởi vì Chúa Giêsu vừa là Đức Chúa Trời vừa là con người, nên giáo hội nghị Ê-phê-sô năm 431 sau Chúa đã tuyên bố rằng trinh nữ Mary là Theotokos, mẹ của Đức Chúa Trời, nghĩa đen là người sinh ra Đức Chúa Trời. Tương tự, cũng vì những lý do đó, việc nói rằng Đức Chúa Trời chịu khổ trên thập tự giá dường như là điều được phép. Vì nếu Đức Chúa Trời có thể được sinh ra, tại sao Ngài không thể chết? Những cách diễn đạt này có giá trị ở chỗ chúng loại bỏ khả năng nghĩ về Chúa Giêsu như là một bên thứ ba độc lập. Tuy vậy, các từ ngữ Theotokos và Theopaschai dù hợp lý về mặt chuyên môn nhưng dễ gây lạc lối, bởi vì chúng nhấn mạnh thần tính của thân vị đã được sinh ra và chết đi mà thiếu tham chiếu tương xứng đến nhân tánh của Ngài. Do đó sẽ khôn ngoan hơn khi nói rằng những gì các trước giả Tân Ước đã nói và được hưởng ứng trung thành bởi bài tín điều các sứ đồ, đó là đấng đã được thay dựng bởi Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương có dưới tay Pontius Pilate, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, là Đức Chúa Giêsu Christ, Con độc sanh của Đức Chúa Trời Chúa chúng ta, mà không phải là Đức Chúa Trời, huống chi là Đức Chúa Cha. Các sứ đồ làm sáng tỏ hơn điều này bằng cách nhấn mạnh sự vâng phục vui lòng của Chúa Con đối với Chúa Cha. Chương trình văn phẩm Cơ Đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Thập Tự Giá của Đấng Christ, tác giả John Stott. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có ngại cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài. Đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối. Giờ này quyết xin dân trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đáng tôn. Loài nơi tâm tôi nay có Ngài, cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối.